phẩm thứ 9, xưng Phật danh hiệu. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin vì chúng sanh trong đời vị lai, nói về sự lợi ích của sự xưng danh hiệu Phật, để trong chỗ sanh tử họ được lợi ích lớn. Cúi xin Đức Thế Tôn nghe lời con nói. Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Ông nay muốn giấy từ bi cứu bạc tất cả chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà nói sự khó nghĩ bàn, thì bây giờ chính là lúc nên nói. Vậy ông hãy nói mau đi, vì ta sắp vào niết bàn, để cho ông sớm tròn nguyện của ông. Còn ta cũng khỏi lo âu cho tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ cách nay vô lượng vô số kiếp, có một Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh Phật, tạm sanh lòng cung kính, thì liền được thoát khỏi tội nặng của 40 kiếp sanh tử, hà huống đắp vẽ hình tượng Phật, rồi cúng dường khen ngợi, thì phúc đức thu lượm được vô lượng vô biên. Lại nữa, trong thời xưa, cách nay một số kiếp nhiều như cát sông Hằng, có một Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật này và trong khoảnh khắc phát tâm quy y, thì người ấy trên đường vô thượng giác vĩnh viễn không hề lui bước. Lại nữa, trong thời xưa, có một Đức Phật xuất thế hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào được danh hiệu của Phật lọt vào tai, thì người ấy sẽ được sanh trở về cõi trời lục dục 1000 lần, hà huống hết lòng xưng niệm. Lại nữa, trong thời xa xưa không thể nói là cách nay bao nhiêu vô lượng kiếp, có một Đức Phật xuất thế hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh hiệu Phật rồi một lòng quy y, thì người ấy gặp được vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký. Lại nữa, trong thời quá khứ có một Đức Phật xuất thế hiệu là Câu Lưu Tôn. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh hiệu Phật hết lòng chiêm ngưỡng và lễ bái hoặc tán thán khen ngợi, thì người ấy trong kiếp hiền ngàn Phật ra đời được làm Phạm Vương và được thọ ký quả Phật. Lại nữa, trong thời quá khứ có Đức Phật xuất thế hiệu là Tỳ Bà Thi. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh Phật thì vĩnh viễn không rơi vào ác đạo, mà thường sanh về cõi người cõi trời, hưởng sự khoái lạc huyền diệu và tốt đẹp hơn hết. Lại nữa, trong thời quá khứ cách nay vô lượng vô số kiếp, nhiều như cát sông Hằng, có một Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bảo Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh hiệu Phật thì cuối cùng không đọa vào nẻo ác, thường ở cõi trời hưởng sự vui sướng nhiệm màu hơn hết. Lại nữa, trong thời quá khứ có một Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh Phật sanh lòng cung kính, thì người ấy không bao lâu được quả A-La-Hán. Lại nữa, trong thời xa xưa cách nay vô lượng kiếp, có một Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh Phật thì thoát khỏi tội lỗi của 100 đại kiếp sanh tử. Lại nữa, trong thời quá khứ có một Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe danh Phật thì người đó gặp chư Phật nhiều như cát sông Hằng, vì họ mà rộng nói pháp, nhờ đó mà người ấy thành quả Bồ Đề, trở thành giác ngộ. Lại nữa, trong thời quá khứ có Phật Tinh Nguyệt, Phật Sơn Vương, Phật Trí Thắng, Phật Tịnh Danh Vương, Phật Trí Thành Tựu, Phật Vô Thượng, Phật Diệu Thanh, Phật Mãn Nguyệt, Phật Nguyệt Diện, vân vân. Nhiều Phật như vậy không thể kể xiết. tất cả chúng sanh trong hiện tại, vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, nếu chỉ niệm được danh hiệu của một Phật, thì được công đức vô lượng, hà huống niệm nhiều danh Phật. Những chúng sanh ấy, lúc sanh, lúc chết, tự được lợi ích lớn, rốt cuộc chẳng đọa vào nẻo ác. Nếu đến lúc gần chết, mà trong nhà quyến thuộc, dầu là một người thôi, vì người bệnh hấp hối, lớn tiếng niệm một danh hiệu Phật, thì người sắp chết trừ được tội lớn ngũ vô gián, còn dư bao nhiêu nghiệp báo khác cũng được tiêu diệt. Năm tội lớn vô gián ấy tuy hết sức là nặng nề, dầu trải ức kiếp vẫn không ra khỏi, sẽ lần hồi tiêu diệt. Nhờ lúc sắp chết có người niệm danh hiệu Phật, gần chết nhờ người niệm Phật mà còn được đại lợi như thế, hà huống tự mình xưng danh Phật, tự mình nhớ nghĩ đến Phật. Trong trường hợp này thì được vô lượng phúc đức, diệt trừ vô lượng tội khổ. Hết quyển trung. Địa tạng bổn hạnh, thệ nguyện hoằng thâm, Minh Châu tích trượng độ chúng sanh, địa ngục khổ vô cùng, tinh tấn kiền thành, miễn đọa khổ trầm luân, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Hạnh riêng của địa tạng là lời thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng ngọc sáng độ chúng sanh, khổ ở địa ngục không cùng. Vậy nên tinh tấn kiền thành để khỏi đọa vào biển khổ nổi chìm. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Mật nghĩa. Tên của phẩm thứ 9 là xưng Phật danh hiệu, nghĩa là xưng tên của chư Phật. Tất cả chư Phật nói trong kinh đều thuộc về thời xưa và cách nay không biết bao nhiêu triệu ức năm mà nói. Vậy nên hiểu là không phải những Phật có lịch sử mà toàn là những danh hiệu tượng trưng. Ai nghe danh hiệu của Phật là người ấy đã biết có cái vô biên, tức là cái tuyệt đối hay đạo. Biết đạo rồi thì phải nghĩ đến cái quý của đạo, một cái quý mà không bảo vật nào ở thế gian bằng được. Đó là nghĩa của bảo thắng. Ba đầu ma là phiên âm của Phạn ngữ, nghĩa là hoa sen đỏ. Nhớ đạo, quý đạo, tất phải giữ giới và được thanh tịnh, tiêu biểu bởi hoa sen. Làm được người thanh tịnh rồi thì trong hàng chúng sanh đó là một sư tử, với nghĩa là có sức mạnh tinh thần hơn người, tức sư tử hống. Rồi theo gương các Phật xưa như Phật Câu Lưu Tôn, Tỳ Bà Thi mà tu thiện nghiệp sẽ được nhiều đức tánh, tức đa bảo. Tâm thanh tịnh lại thêm nhiều đức hạnh, thân tướng sẽ đổi. Con người tu hành trong giai đoạn này sẽ phát tướng, tức bảo tướng, kế đó xuất gia khoác áo ca sa, tức ca sa tràng. Với sức tiến tu, trí huệ khai mở, tức đại thông sơn vương, và lần lượt mà được tâm yên tịnh như vần nguyệt sáng, tâm an định tức sơn vương, trí huệ hơn người tức trí thắng, không còn bị danh tướng mê hoặc, tức tịnh danh. Trí huệ giúp cho thành tựu quả giác ngộ giải thoát, tức trí thành tựu. Đạt đến sự giác ngộ vô thượng, nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm. Đạt đến sự giác ngộ vô thượng, tức Phật vô thượng. Nghe được tiếng huyền diệu của chân tâm, tức diệu thanh. Và rốt hết đến chỗ hoàn toàn mà kinh tượng trưng bằng mãn nguyệt, diện nguyệt, tức mặt trăng đầy, mặt trăng tròn. Đầy và tròn là hoàn toàn vậy. Ý kinh ở đây dạy chúng sanh phải bỏ những nhớ nghĩ của thế gian mà nhớ nghĩ đến đạo và những hạnh cần phải tu tập để đạt đến sự giác ngộ, thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn.